Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức trụ trì chùa Hưng Pháp cùng chư tôn đức tăng hiện diện. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân, chùa Hưng Pháp tổ chức tu niệm Phật một ngày. Trước hết xin cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho Đại Đức trụ trì, chư tăng cũng như chư ni hiện diện luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử cùng gia quyến luôn được an vui hạnh phúc, tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống tu tập của chúng ta, nếu có học, có tu, có làm được một điều gì lợi ích cho bản thân, mình chỉ hưởng thụ, giữ lấy hoặc che giấu, không biết chia sẻ cho người khác để cùng có lợi, đó gọi là tự lợi hay là vị kỷ. Tự lợi có nghĩa là làm lợi cho mình. Vị kỷ là chỉ biết vì mình. Nếu chúng ta học tu làm một điều gì lợi ích cho bản thân, đem những điều lợi ích đó để chia sẻ cho mọi người cùng được lợi ích, đó gọi là lợi tha hay là vị tha. Lợi tha là làm lợi ích cho người, vị tha là vì người. Đức Phật luôn dạy các đệ tử phải biết sống lợi tha, sống vì mọi người. Ví như một cây đuốc sáng, chúng ta mồi cho nhiều người thì nhiều người sẽ được sáng, và ngọn đuốc của chúng ta lại càng sáng thêm, không mất đi tí nào. Trong kinh Tăng Chi Bộ 3 bài kinh Thích Tử Mahanama có chép: một hôm có Thích Tử Mahanama đến bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn cho đến như thế nào là người nam cư sĩ. Này Mahanama, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng cho đến như vậy, này Mahanama là người nam cư sĩ. Như vậy, một người cư sĩ bắt đầu từ quy y Tam Bảo. Người nam cư sĩ đó là người Phật tử tại gia, người Phật tử tu ở nhà, gọi là nam cư sĩ hoặc nữ cư sĩ. Để trở thành người nam cư sĩ hay người nữ cư sĩ, chúng ta bước đầu là phải quy y Tam Bảo. Quy có nghĩa là quay về, y là nương tựa. Quy y là quay về nương tựa. Nương tựa Tam Bảo đó là ba ngôi quý báu: Phật, Pháp và Tăng. Như vậy, tại sao chúng ta bước đầu phải quy y? Vì quy y đó là chúng ta tôn kính. Quy y là chúng ta quay về nương tựa. Nếu chúng ta không tôn kính Phật, không tôn trọng Pháp, không tôn quý Tăng, thì chúng ta không thể quy y. Bởi vì quy y có nghĩa là quay về nương tựa. Mình có tôn trọng, mình có kính quý, mình có vâng lời, có làm theo thì chúng ta mới quy y. Như vậy, quy y là bước đầu của người Phật tử. Quy y Phật là chúng ta quay về nương tựa với Đức Phật, là một bậc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá là một bậc trí tuệ chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Quy pháp là chúng ta nương tựa vào những lời dạy của Đức Phật. Ví như người bệnh mà nhờ thuốc, như người đi qua sông nhờ thuyền, như chúng ta muốn đi đến chùa Hưng Pháp này phải có con đường để mà đi. Giáo pháp hướng dẫn cho chúng ta đến chỗ an vui, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Chúng ta quy tăng là mình nương tựa vào những bậc thầy, đạo đức, giới luật, những bậc thầy thanh tịnh để hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường. Đó là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Ông cư sĩ này lại hỏi tiếp, cho đến như thế nào bạch Đức Thế Tôn là người nam cư sĩ giữ giới? Đức Phật trả lời, này Mahanama, khi nào người nam cư sĩ đó từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, cho đến như vậy, này Mahanama là người nam cư sĩ giữ giới. Vậy sau khi chúng ta quy y Tam Bảo, muốn được lợi ích thiết thực trong cuộc đời tu học Phật Pháp của mình, thì bắt buộc chúng ta phải giữ giới. Giới là gì? Giới là những điều ngăn ngừa chúng ta không vi phạm tội lỗi sai trái. Giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi là gì? Là ngăn ngừa những cái điều trái. Chỉ ác là dừng những cái điều xấu xa tội lỗi. Nếu chúng ta giữ được giới, có nghĩa là chúng ta có được cái hàng rào bảo vệ cho cuộc đời của mình được tốt đẹp, được an lạc, được hạnh phúc. Ví như một cái hàng rào bảo vệ cái nhà của mình khỏi trộm, thì hàng rào giới cũng ngăn ngừa để cho chúng ta không bị những điều sai trái, những điều xấu ác đem lại an lạc hạnh phúc cho bản thân. Thì trong năm giới đó chúng ta thấy rõ, thứ nhất là gì? Không sát sinh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, không uống rượu. Đây là năm giới căn bản đạo đức làm người. Ai giữ được năm giới này thì bản thân người đó được tốt đẹp, được an lạc, được hạnh phúc. Mà gia đình nào giữ được năm giới này thì gia đình đó là đại phúc. Còn một xã hội nếu ai cũng giữ được năm giới này thì xã hội được hòa bình. Như vậy, người Phật tử cần phải hiểu và thực hành được năm giới này thì mới gọi là người Phật tử tại gia, hay như ở trong kinh thì nói là người cư sĩ. Có nghĩa là những người Phật tử tu tập ở nhà hay ở chùa. Ở nhà Phật tử tại gia có nghĩa là người con Phật tu ở nhà, khác với Phật tử xuất gia. Phật tử xuất gia là những vị tu ở chùa, như các thầy là Phật tử xuất gia. Thế nhưng Phật tử tại gia hay Phật tử xuất gia đều lấy năm giới này làm căn bản. Một người mà không giữ được năm giới này, dù là tại gia hay xuất gia, chưa phải là Phật tử chân chính. Cho nên quý vị nhìn một người Phật tử tại gia, hoặc là nhìn một người Phật tử xuất gia, nếu họ vi phạm vào năm giới này là chúng ta biết họ đã đi sai. Chúng ta không cần gì phải nhìn xa hay nhìn sâu hay nhìn bằng một khía cạnh nào, mà quý vị cứ ngó năm giới thôi. Bây giờ quý vị nhìn thầy này, thầy có giữ được năm giới không? Nếu mà thầy không giữ được năm giới này là thầy chưa phải là người xuất gia chân chính. Mang cái hình tướng của ông thầy tu nhưng mà không phải vậy. Phật tử cũng vậy, nếu mà phạm vào năm giới này là cũng chưa phải là Phật tử chân chính. Cho nên chúng ta cố gắng giữ gìn được năm giới này thì hiện đời mình được an lạc hạnh phúc, đời sau chúng ta mới có cơ hội để được làm người trở lại. Vì sao như vậy? Đức Phật dạy tất cả chúng ta hiện hữu ở trên cuộc đời này rồi ai cũng phải ra đi từ giã cõi đời này. Và sau khi từ giã cõi đời này chúng ta đi đâu? Tùy theo cái nghiệp của mình, tùy theo sự tu học của mình ở hiện đời. Nếu quý vị giữ được năm giới này thì chúng ta sẽ được tái sinh làm người, được đầy đủ phước báo, thân tướng trang nghiêm, đời sống gia đình an vui hạnh phúc. Còn ngược lại, nếu chúng ta phạm vào năm giới này thì cơ hội làm người rất là khó. Ai phạm vào năm giới này rồi thì sau khi từ giã cõi đời này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đang chờ đón họ. Cho nên năm giới này quan trọng lắm. Nếu giữ được ở đời này, quý vị được an vui hạnh phúc, mà đời sau mình được làm người trở lại, được thân tướng trang nghiêm, được gia đình an vui hạnh phúc. Đây là nhân quả rõ ràng quý vị, không phải mơ hồ. Và Đức Phật cũng không có hăm dọa mình, Đức Phật không dọa, mà Đức Phật nói cái này là nhân và quả. Bởi vì quý vị giữ được năm giới này là cái nhân tốt thì chắc chắn là sẽ ra cái quả tốt. Còn quý vị phạm năm giới này là cái nhân tốt hay xấu? Xấu, thì cái quả phải xấu thôi, đó là rõ ràng. Chứ không phải là Đức Phật dọa mình là không giữ năm giới này bị cái này cái kia, không phải. Mà Đức Phật nói đây là nhân quả. Ở đời này quý vị giữ năm giới sẽ được an vui hạnh phúc, mà quý vị không giữ được năm giới này quý vị cũng đã khổ rồi. Huống chi khi từ giã cõi đời này thì chúng ta lại càng đi vào cái cảnh giới đau khổ hơn nữa. Vậy trước hết, muốn trở thành một người Phật tử, chúng ta phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Tiếp đó, người cư sĩ này lại hỏi Đức Phật: cho đến như thế nào bạch Đức Thế Tôn là người nam cư sĩ thực hành vì tự lợi chứ không vì lợi tha? Thì Đức Phật trả lời: này Mahanama, khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu lòng tin? Quý vị nghe nha, này nó có 8 điều. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thành tựu giữ giới cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu giữ giới. Thứ ba, thành tựu bố thí cho mình, không khích lệ người khác thành tựu bố thí. Thứ tư, muốn tự mình đi đến yết kiến các tỳ kheo, không có khích lệ người khác đi đến yết kiến các tỳ kheo. Thứ năm, chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không khích lệ người khác nghe diệu pháp. Thứ sáu, tự mình thọ trì những pháp đã được nghe, không khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe. Thứ bảy, tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì, không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì. Tám, sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng chánh pháp, không khích lệ người khác thực hiện tùy pháp, đúng chánh pháp. Cho đến như vậy, này Mahanama là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha. Quý vị nghe hiểu chưa? Có 8 điều. Điều thứ nhất là mình thành tựu lòng tin, nhưng mà mình không khích lệ người khác cùng tin với mình. Đó là mình tự lợi thôi. Thứ hai là mình thành tựu giữ giới cho mình mà không khích lệ người khác giữ giới. Có nghĩa là mình biết tu cho mình, biết giữ giới thôi, mình không có khuyến khích ai. Thứ ba, thành tựu bố thí cho mình, không khích lệ người khác thành tựu bố thí. Là khi mình làm những cái việc bố thí, cúng dường, từ thiện lợi ích cho nhiều người, nhưng mà mình không có biết khuyến khích mọi người cùng làm. Thứ tư, tự mình đi đến yết kiến các tỳ kheo, không có khích lệ người khác đi đến yết kiến các tỳ kheo. Quý vị nghe cái từ yết kiến này cũng hơi lạ phải không? Yết kiến có nghĩa là mình đi gặp, nhưng mà cái từ gặp này đó nó khác, là cái người dưới đi gặp người trên thì gọi là yết kiến. Ví dụ như bây giờ mình đi vào gặp vua đó gọi là yết kiến, hoặc là mình đi vào gặp ông thủ tướng đó gọi là yết kiến. Thì mình đi đến mình gặp các bậc thầy đạo cao đức trọng ở trong đây gọi là yết kiến. Chứ còn bình thường mình gặp nhau thì mình nói gặp thôi chứ đâu gọi yết kiến, đúng không? Mình chỉ biết đi đến thăm các thầy tỳ kheo, nhưng mà mình không biết khuyến khích người khác đi thăm. Thứ năm, chỉ tự mình muốn nghe pháp mà không khích lệ người khác nghe pháp. Nên hôm nay mình đi nghe giảng nghe pháp, mình biết đi thôi chứ mình không có khuyến khích người nào hết. Thứ sáu là tự mình thọ trì những pháp đã được nghe, không khích lệ những người khác thọ trì những pháp đã được nghe. Thế là mình hiểu, mình biết được Phật pháp, mình thọ trì một mình thôi, mình không chia sẻ gì cho người khác. Thứ bảy, tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì, không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì. Sau khi mình nghe, mình hiểu rõ ràng, mình hưởng được những cái hạnh phúc từ cái giáo pháp của Đức Phật, nhưng mình không chia sẻ cho người khác. Thứ tám là sau khi tự mình biết nghĩa biết pháp, thực hành tùy pháp đúng chánh pháp, không khích lệ người khác thực hiện tùy pháp đúng chánh pháp. Khi mình nghe pháp rồi, mình thấy hay, thấy có lợi ích đem thực hiện, nhưng mà mình cũng không chia sẻ cho người khác để cùng thực hiện. Đó Đức Phật gọi là gì? Tự lợi hay lợi tha? Đó là tự lợi. Ông cư sĩ này hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, là nam cư sĩ thực hành vừa tự lợi vừa lợi tha như thế nào? Này Đức Phật trả lời: Này Mahanama, khi nào nam cư sĩ thứ nhất là tự mình thành tựu lòng tin và khích lệ người khác thành tựu lòng tin. Thứ hai, khi nào tự mình giữ giới và khích lệ người khác giữ giới. Thứ ba, khi nào tự mình bố thí và khích lệ người khác bố thí. Thứ tư, khi nào tự mình muốn đi đến yết kiến các tỳ kheo và khích lệ người khác đi đến yết kiến các tỳ kheo. Thứ năm, khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích lệ người khác nghe diệu pháp. Thứ sáu, khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe. Thứ bảy, khi nào tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì. Thứ tám, sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện đúng chánh pháp, khích lệ người khác sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực hiện đúng chánh pháp. Cho đến như vậy này Mahanama là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi và lợi tha. Vậy quý vị hiểu rồi phải không? Nghĩa là người nam cư sĩ này đã hỏi Đức Phật thế nào là tự lợi và thế nào là tự lợi và lợi tha. Người tu học của chúng ta cần phải tự lợi và lợi tha. Như vừa nãy thầy có trình bày với quý vị, chúng ta có một ngọn đuốc sáng, mình mồi cho nhiều người cùng sáng, mình có mất tí nào không? Mất không? Không. Ngược lại thì sao? Càng sáng thêm. Thí dụ bây giờ chúng ta ngồi trong cái giảng đường này ban đêm, đúng không ạ? Thầy có một ngọn đuốc, quý vị cũng mỗi người một ngọn đuốc, nhưng mà ngọn đuốc của quý vị chưa có lửa, thì chỉ có chỗ thầy sáng thôi. Chỗ quý vị có sáng không? Không. Nhưng mà bây giờ thầy mồi xuống cho quý vị ai cũng sáng hết, thì ngọn đuốc của thầy ở đây có sáng thêm không? Thêm không? Có chứ, đúng không? Như vậy là cả một cái giảng đường này lúc đó nó sáng rực, thì tự nhiên cái ngọn đuốc này nó sáng thêm thôi. Tuy rằng thực tế thì nó không có phải là sáng thêm, nhưng mà nhờ tất cả những ngọn đuốc sáng kia mà cái giảng đường này nó sáng, thì cũng giống như là ngọn đuốc của mình nó sáng thêm. Mà cái ngọn đuốc của thầy mà mồi cho quý vị cùng sáng như vậy, ngọn đuốc của thầy có mất tí lửa nào không? Không, không có mất tí nào hết. Quý vị nên nhớ như vậy. Chúng ta có cái sự tu tập, có trí tuệ, mình chia sẻ cho mọi người thì không có mất tí nào, mà chúng ta lại càng tăng thêm phước. Vậy thì người tu học Phật Pháp, Đức Phật dạy trước hết là tự mình thành tựu lòng tin và khích lệ người khác thành tựu lòng tin. Chúng ta đi chùa phải có niềm tin. Tin là mẹ sinh ra các công đức. Chúng ta có tin thì mình mới có thể thực hiện được cái mục đích lý tưởng của mình. Bây giờ quý vị đi chùa mà quý vị không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng thì quý vị có đi không? Không, đi làm chi? Mình không tin thì đi làm gì? Chúng ta phải có niềm tin. Nhưng mà đôi khi á, cái điều tin của chúng ta nó chưa có sáng suốt, chưa có rõ ràng, chưa có khoa học, chưa có đúng nhân quả. Có thể mình tin mù mờ, đúng không? Tin thì nó có nhiều thứ lắm. Bây giờ mình nghe người ta nói cái chùa bà ở Châu Đốc hay là chùa bà ở Tây Ninh, đi lên đó mượn tiền về làm ăn, hay đi lên đó xin cái gì đó về được trúng số, tin không? Tin liền. Mình lại có lòng tham, cho nên đó là nghe cái gì mà được trúng số, được may mắn là thích lắm, là cứ kéo lên đó. Nghĩa là chúng ta cũng tin vậy, phải không? Nhưng mà cái điều tin này nó mơ hồ, nó không có nhân quả, nó không đúng. Cho nên á, chúng ta tin á là phải có sự hiểu biết. Đức Phật gọi cái sự hiểu biết nó gọi là chánh tín. Còn mình tin cái kiểu như vừa nãy á, gọi là mê tín. Mà mê tín á, thì thường thường là tiền mất tật mang thôi, chứ không có lợi gì hết. Cho nên chúng ta học Phật phải có niềm tin. Nhưng mà niềm tin của chúng ta là niềm tin đúng, niềm tin nhân quả, niềm tin mình có căn cứ, niềm tin có rõ ràng, niềm tin có khoa học, thì cái niềm tin đó sẽ đem lại lợi ích cho mình. Thí dụ bây giờ mình tin rằng mình đi phóng sinh thì mình có được cái công đức phước báo. Mình tin rằng mình làm từ thiện mình sẽ có được cái công đức phước báo. Bây giờ thầy nói một cái sơ như thế này, chúng ta đã thấy mình có lợi ích. Quý vị đi phóng sanh thấy lợi ích không? Có không? Rõ ràng có. là mình phóng sanh thì cái con vật đó làm sao? Nó thoát chết, nó được sống. Rõ ràng chúng ta thấy rồi. Mà nó có niềm vui thì mình có vui không? Vui chứ. Bởi vì nó vui, nó được sống. Mình vui là mình đã làm được việc cứu sống cho nó. Cái niềm tin nó rất là rõ ràng. Chứ không phải mơ hồ như đi xuống bà để xin mượn tiền hay là đi xin được trúng số. Cái đó nó mơ hồ lắm. 1 triệu người đi thì may lắm được một người. Nhưng mà người đó không phải là bà cho đâu. Mà cái đó cái gì? Cái nhân quả, cái phước của họ. Chứ không phải là bà cho. Nếu mà bà cho như vậy thì bà không có công bằng. Đúng không? Tôi cũng đi nè. Tôi cũng bỏ tiền nè. Tôi cũng thành công nè. Sao bà không cho tôi? Bà cho bà kia, ông kia. Như vậy là bà cũng không công bằng. Đúng không? Bà khi trúng số đó là cái phước của bà. Tự nhiên cái tới cái nhân, cái quả của bà trúng số. Thế là bà nói tôi nhờ đi cầu bà cho nên tôi trúng số. Thế là mình nghe thấy khoái quá cũng chạy xuống cầu bà trúng số nhưng mình chẳng trúng gì hết. Đó là chúng ta có niềm tin nhưng mà nó mơ hồ. Nó không có đúng như nhân quả. Như vậy thì khi chúng ta có một cái niềm tin đúng, đem lại lợi ích cho mình rồi, thì mình phải chia sẻ cho nhiều người. Thí dụ như bây giờ quý vị đi đến chùa học Phật Pháp, chúng ta có được những cái lợi ích gì đó, mình chia sẻ cho nhiều người, thì đây là cái niềm tin chính đáng. Hôm nay quý vị ngồi đây nghe Pháp, một cái buổi nghe Pháp như thế này, chúng ta thấy mình mở được cái trí của mình, mình thêm được cái sự hiểu biết của mình, rồi việc tu học của mình nó tinh tấn. Đó, niềm tin này là niềm tin đúng, thì mình nên chia sẻ cho những người khác để người ta biết, người ta có niềm tin đối với Tam Bảo. Thứ hai là khi nào tự mình giữ giới và khích lệ người khác giữ giới. Người Phật tử tại gia chúng ta có 5 giới. Khi mình giữ được 5 giới này, cảm thấy là có được rất là nhiều những điều tốt đẹp và lợi ích, thì mình cũng khuyến khích cho nhiều người cùng giữ 5 giới này. Bởi vì trong cuộc sống, quý vị nên nhớ, nếu mọi người xấu mà mình tốt thì mình có sống nổi với người ta không? Không. Khó sống lắm. Nhà mình ở đây có một mình giữ giới, mà chung quanh toàn là ăn trộm ăn cắp, rồi xì ke ma túy, rồi mại dâm đủ thứ, quý vị có yên với họ không? Không yên được. Nó quậy quý vị cũng là bỏ nhà bỏ xứ mà đi luôn, chứ là khó mà ở được. Như vậy thì đối với người học Phật của chúng ta, khi mình đã giữ được giới có lợi ích cho bản thân, thì mình nên khuyến khích nhiều người cùng giữ giới. Mình tốt, mọi người tốt, thì cái xã hội này sẽ tốt. Còn một mình tốt mà xung quanh họ xấu hết, thì chúng ta cũng khó sống, khó yên với họ. Như vậy, mình biết giữ giới, có được lợi ích, có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, chúng ta nên vì những người khác mà mình phổ biến, khuyến khích để họ cùng hiểu giới, cùng giữ giới, để bản thân họ cũng được điều tốt đẹp, được an lạc, được hạnh phúc, và góp phần giúp cho cái xã hội của chúng ta cũng tốt đẹp. Một xã hội mà ai cũng biết giữ 5 giới này thì xã hội đó tốt lắm. Bây giờ quý vị là chồng hay là vợ, mình giữ được 5 giới này thì mình phải khuyến khích con của mình nó giữ 5 giới này. Mà khi con của quý vị giữ 5 giới này thì gia đình quý vị có an vui hạnh phúc không? Có chứ. Còn quý vị giữ được 5 giới này mà con quý vị nó không giữ thì quý vị có yên không? Không. Bây giờ con mình nó sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là quý vị cũng khổ, cũng không yên. Thì muốn gia đình mình êm ấm, hạnh phúc, thì mình giữ, phải khuyến khích con của mình cùng giữ, vợ của mình cùng giữ, chồng của mình cùng giữ. Thì như vậy gia đình của chúng ta sẽ được tốt đẹp, sẽ được an lạc, sẽ có hạnh phúc. Cho nên á, Đức Phật dạy chúng ta tu học đừng có vị kỷ, đừng có tự lợi, mà mình nên nên gì? Lợi lợi tha. Lợi tha là điều thứ nhất tạo cái phước cho mình. Thứ hai là giúp cho nhiều người biết tu tập trở thành những con người tốt, góp phần xây dựng cái xã hội nói chung và gia đình nói riêng được an vui hạnh phúc. Thứ ba, khi nào tự mình bố thí và khích lệ người khác bố thí. Bố thí là gì? Bố thí có nghĩa là cho. Cúng dường là gì? Cúng dường có phải là cho không? Cũng là cho. Nhưng mà mình đi đến chùa gửi một túi trái cây hay là một phong bì tiền lên quý thầy hay lên bàn thờ Phật thì mình có nói là con xin bố thí cho Đức Phật không? Hay là con xin bố thí cho thầy không? Nhưng mà mình phải nói làm sao? À, con xin cúng dường. Nhưng mà cúng dường với bố thí có giống nhau không? Giống. Bố thí cũng là cho, cúng dường cũng là cho. Nhưng mà tùy nơi, tùy người, tùy hoàn cảnh mà mình dùng cái từ nó khác nhau. Thí dụ như bây giờ mình đưa cho mẹ, cho cha mình cái gì mình nói là con bố thí cho mẹ cái này hay con bố thí cho cha cái kia được không? Không được. Con biếu hay là con dâng chứ không ai nói con bố thí cho mẹ. Thế nhưng mà bố thí cũng là cho. Ngày xưa quý vị biết không, thời Đức Phật còn tại thế đó, là người ta có dùng cái từ bố thí cho chư Tăng, nó không có phân biệt. Nhưng mà bây giờ thì người ta phân biệt cái từ bố thí nè, từ cúng dường nè, rồi từ kính tặng nè, từ kính dân nè, rồi kính biếu nè, nó khác. Thí dụ như bạn bè với nhau thì mình tặng cho bạn ha, rồi đối với cha mẹ thì mình biếu, mình dân. Rồi đối với thầy, các vị xuất gia thì cúng dường. Còn thường thường chúng ta hay nói bố thí là bố thí cho ai? Với cái người ăn mày ăn xin thì mình nói bố thí cho họ một ít tiền đi. Cho nên đôi khi mình dùng cái từ bố thí mình thấy nó có cái gì đó hơi thấp phải không? Nhưng mà thật ra bố thí cũng là cho thôi. Ở trong này á, Đức Phật nói là khi nào tự mình bố thí và khích lệ người khác bố thí. Vậy thì bố thí có nghĩa là cho. Cho cái gì? Cho những gì chúng ta có mà đó là của cải của mình. Nó là những vật sở hữu của mình. Thí dụ như là tiền bạc, xe, vàng, đất. Nói chung là những cái thứ gì mà của mình, mình đem cho người khác thì đó gọi là bố thí. Mà bố thí này gọi là bố thí về vật, vật chất. Mà trong cái bố thí tài vật này, nếu quý vị có tiền, có vật chất giúp cho người ta, không có thì chúng ta giúp bằng gì? Giúp bằng sức lực của mình, đúng không? Thí dụ như bây giờ quý vị có tiền đem đến chùa cúng để xây chùa, nhưng mà quý vị không có tiền đem cúng xây chùa thì quý vị làm gì? Vô làm công quả. Đó là bố thí đó. Bố thí cái sức của mình. Còn nếu quý vị có khả năng, mình có hiểu biết về Phật Pháp thì mình nói cho nhiều người nghe cùng hiểu biết, đó gọi là bố thí, bố thí Pháp. Còn có một cái bố thí nữa là nếu người ta đang lo sợ một cái điều gì đó, hoặc là người ta buồn, người ta đang khổ, mình đến mình an ủi cho người ta hết giận, hết buồn, hết sợ, hết khổ, thì đó gọi là gì? Thí vô úy. Có nghĩa là mình cho cái không sợ đó, mình an ủi cho người ta. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong những cái thứ bố thí này chúng ta có thể làm được không? Được chứ, đúng không? Có những thứ mình đâu có phải mất tiền, không có mất của, mà mình chỉ tốn cái suy nghĩ. Nếu bây giờ người ta không hiểu Phật Pháp, mình nói cho người ta nghe, người ta đau khổ, buồn, muốn tự tử, mà mình nói được người ta hết buồn, hết khổ, hết tự tử, đó là cái cách bố thí. Mà bố thí đó mới là phước báo nhiều. Còn bây giờ quý vị cho người ta ăn là bố thí tài vật, nhưng mà ăn xong người ta đi đánh bài, người ta đi uống rượu, thì cái bố thí đó nó cũng không bằng cái bố thí pháp, bố thí vô ý. Là người ta đang lo sợ, đang khổ mà chúng ta nói, người ta hiểu, người ta biết tu, người ta bỏ đi những cái tâm niệm tiêu cực, bỏ đi ý nghĩ tự tử, thì chúng ta cứu được một mạng người, thì cái đó phước lớn lắm. Như vậy khi mình làm được việc bố thí thì chúng ta khuyến khích mọi người đều làm được. Quý vị thấy cái điều này khó không? Khó không? Không khó. Chỉ quan trọng là chúng ta có cái tâm hay không. Nếu quý vị có cái tâm thì quý vị sẽ giúp cho nhiều người cùng biết bố thí. Mà không phải là bố thí có tiền mới được. Như vừa nãy thầy nói quý vị có thể đi đến làm công quả cũng là bố thí. Nói cho người ta một cái lời tốt đẹp cũng là bố thí. An ủi cho người ta vượt qua được những cái khổ, cái phiền, cái lo sợ, cái tiêu cực thì đó cũng là bố thí. Vậy thì nếu quý vị có tâm là quý vị làm được, chứ không cần gì mình phải giỏi, không cần gì phải có tiền mới là bố thí. Như vậy thì ai cũng có thể bố thí, quý vị cũng có thể bố thí. Nếu chúng ta có được cái tâm đó thì mới được gọi là cái người tự lợi và lợi tha. Mà tu thì phải nghĩ đến người, đừng bao giờ nghĩ đến mình không. Nghĩ đến mình không thì gọi là vị kỷ. Thứ tư, khi nào tự mình muốn đi đến yết kiến các tỳ kheo và khích lệ người khác đi đến yết kiến các tỳ kheo. Là người Phật tử ai cũng có thầy, đúng không? Đã là Phật tử thì chúng ta phải có thầy chứ. Mình có thầy thì mới thành Phật tử, đúng không? Bởi vì mình có quy y thì mới thành Phật tử chứ. Mà quy y thì quy y ai? Quy Phật, quy y pháp và quy y tăng. Mà quy y tăng đó là vì đó là thầy của mình. Mình quy y người nào thì người đó là thầy bổn sư của mình, phải không ạ? Vậy thì nếu chúng ta mến mộ cái đức của một vị thầy nào đó, một vị hòa thượng nào đó, một vị cao tăng nào đó, chúng ta đến yết kiến thì chúng ta cảm thấy có hạnh phúc, có an lạc. Đó là sự thật quý vị. Thí dụ bây giờ mình đến một cái vị hòa thượng đạo cao đức trọng, mặc dù chúng ta không được nghe các ngài thuyết pháp, nhưng mà khi mình đến gặp các ngài, tự nhiên trong lòng của mình nó được an lạc, nó thanh tịnh, và đồng thời nó tạo thêm cho mình được một cái năng lực tinh tấn. Quý vị biết không, khi mà hòa thượng Trí Tịnh á, ở đây ai biết hòa thượng không ta? Hòa thượng Trí Tịnh là một bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Ngài là người có công lớn dịch kinh. Bây giờ những kinh mà chúng ta đang tụng như kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Nhật Tụng, kinh Hoa Nghiêm đều là do hòa thượng dịch. Thì đó là cái công lớn. Ngài là một vị chuyên tu về pháp môn tịnh độ, và ngài tu hành đạo đức giới luật. Thỉnh thoảng á, thầy có đến thăm hòa thượng, hòa thượng nói là cố gắng tu nghe vậy thôi, ngài không nói vậy đó. Nhưng mà khi đến được nhìn mặt ngài, được đảnh lễ ngài, tự nhiên cái mình thấy nó sung sướng như thế nào đó, nó hạnh phúc như thế nào, nó an lạc, và nó giống như là một năng lực thanh tịnh, giới đức và sự tu hành của ngài truyền cho mình vậy đó. Khi mình đi đến gặp ngài về, cái tự nhiên tinh tấn tu học. Không biết quý vị có cảm nhận cái điều đó không ta? Có ai bao giờ cảm nhận được cái điều đó không? Không, cái đó là sự thật. Thí dụ quý vị nghe một vị nào tu hành đức độ, quý vị đến rồi thăm đảnh lễ, quý vị sẽ cảm thấy có an lạc lắm. Và mình cảm thấy gần như là ngài đang tiếp cho mình một cái sức mạnh về sự tu tập. Cho nên á, khi chúng ta đến yết kiến được những bậc đạo cao đức trọng, những bậc tu hành chân chính giới luật trang nghiêm như vậy, thì tiếp thêm cho mình được cái nội lực, cái sức mạnh để mình tinh tấn trên con đường tu học. Và đó là cái hạnh phúc, đó là cái phước báo. Chứ không dễ gì mà chúng ta ở đời này gặp được những vị đó đâu. Khó lắm. Đôi khi á, quý vị đến mà chưa chắc được gặp các ngài đâu. À, đúng rồi. Có người cũng nói vậy đó, lên chùa Pháp sao khó gặp thầy quá, muốn đi gặp mà không gặp được. Mà đó là sự thật. Quý vị biết như là hồi Tết này đó, ở chùa Hoàng Pháp mà phát lộc từ đêm giao thừa mà cho tới đến 9 giờ tối là quý vị biết bao nhiêu phong bì lì xì không? 76.000 cái. Cái này là chính xác chứ không phải là thầy nói mông lung, bởi vì thầy chuẩn bị 150.000 phong bì để lì xì cho ngày Tết mà. Thì sau mới có một ngày, thứ nhất là tổng kết lại thì hết 76.000 cái bao. Cái đó là còn một số người ta không có nhận được. Nếu mà nhận được hết đó, chắc là ngày mùng 1 phải từ trên 80.000 người thì đi đến chùa. Tới sáng ngày mùng 4 á, là đã hết 150.000 cái bao. Mới có sáng ngày mùng 4 thôi. Thì quý vị biết rằng là đôi khi đó, có nhiều người thực như vừa nãy cô này nói, họ cũng muốn đến chùa gặp thầy lắm mà cũng không phải là cái duyên mà gặp được. Nhiều khi thì thầy bận rồi, có nhiều khi thì đi công việc rồi, đến là cũng không gặp. Cho nên đó, khi mình mà nghe, mình biết, mình quý trọng một vị đạo cao đức trọng nào, mình được cái cơ hội đến gặp mặt rồi đảnh lễ các ngài, tự nhiên trong lòng mình nó vui lắm. Và sau lần gặp đó mình thấy như là có một cái sức mạnh giúp cho mình tinh tấn trong cái việc tu học. Thì mình nên khuyến khích cho nhiều người cũng cùng thực hiện được cái việc đó thì đều có được cái sự lợi ích. Thứ năm, khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích lệ người khác nghe diệu pháp. Nghĩa là khi chúng ta biết ở nơi nào đó có các thầy về giảng pháp thì mình trước hết đi nghe pháp. Thứ hai là khuyến khích trong gia đình mình, người thân mình, những người bạn bè của mình đều được đi nghe pháp. Bởi vì chúng ta nghe pháp mà nghe đúng chánh pháp thì tâm khai trí mở, cái hiểu biết của mình nó rộng ra. Cho nên chúng ta nghe tự quy y pháp, xin nguyện chúng sanh, gì nữa, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Như vậy mình muốn cho cái hiểu biết của mình rộng, cái trí tuệ của mình như là biển, thì chúng ta phải sao? Phải học thôi, phải nghe thôi. Nhưng mà học nghe cũng phải có chọn lựa. Bởi vì nếu chúng ta không có đủ cái trình độ, mình chưa biết được cái vị thầy đó mà mình nghe thì cũng coi chừng. Có nhiều người họ nói những điều mà không đúng chánh pháp, đưa mình vào mê tín dị đoan. Mình thì nghe cũng hay, họ nói cũng có lý, thế là mình tin theo. Rồi đôi lúc là mình đi lạc đường. Cho nên là mình nghe là mình phải biết, phải hiểu được những các vị nào chân chính giảng đúng pháp thì chúng ta đến nghe và khuyến khích cho nhiều người cùng nghe. Thứ sáu, khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe. Sau khi mình nghe pháp rồi thì mình hiểu được và nắm được những cái phương pháp về mình thực hành, là mình thọ trì cái pháp đó, mình thực hành cái pháp đó. Khi mình thực hành thì mình mới thấy rằng có được những điều lợi ích, và mình đem chia sẻ những cái điều lợi ích đó cho những người khác cùng thực hành theo những cái mà mình đã thực hành, đã có được lợi ích, có được những điều tốt đẹp. Thì đó gọi là khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe. Thứ bảy, khi nào tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì. Bây giờ quý vị nghe xong rồi quý vị mới suy nghĩ, và quý vị thấy nó hay, nó đúng, hợp với chánh pháp, thì quý vị cũng nên khuyến khích cho mọi người cùng nghe, cùng suy nghĩ những cái điều đó. Thí dụ như bây giờ, hôm nay thầy nói về bố thí, thì quý vị thấy cái điều này hay, mình nói cho người ta nên suy nghĩ về những cái việc làm bố thí đó sẽ đem lại cái lợi ích cho mình và cho mọi người, tạo cho mình được cái gì? Cái phước. Thì mình nên suy nghĩ, khi chúng ta nghe được một pháp, chẳng hạn như là Đức Phật dạy về giữ giới, và mình nên khuyến khích mọi người cũng nên suy nghĩ về những điều Đức Phật dạy như năm giới đó, để biết, để hiểu, để thực hành vào năm giới đó, suy nghĩ sâu về năm giới đó, suy nghĩ về những cái lợi ích thiết thực của năm giới đó. Thì đó gọi là khi nào tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì, và khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì. Thứ tám, sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện pháp đúng chánh pháp, khích lệ người khác sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực hiện đúng chánh pháp, cho đến như vậy này Mahanama là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi và lợi tha. Nghĩa là sau khi mình nghe rồi, mình suy nghĩ rõ ràng rồi, mình thực hiện được rồi. Như vậy là chúng ta thấy đó là ba điều gì? Văn, tư, tu, đúng không? À, mình nghe nè, mình suy nghĩ đúng đắn nè, chín chắn rồi nè, mình đem thực hành thấy có được lợi ích an lạc, thì mình cũng phải biết khích lệ mọi người phải nghe pháp, phải suy nghĩ về pháp và thực hành những cái lời pháp đó để cùng có được lợi ích như mình. Có nghĩa là Đức Phật luôn luôn dạy mình là phải thực hành trước, mình phải nghe, phải suy nghĩ, phải thực hành, thấy có lợi thì chúng ta chia sẻ cho người khác cùng nghe, cùng nghĩ và cùng thực hành. Đó là người nam cư sĩ tự lợi và lợi tha. Vậy thì qua cái bài pháp này, để mở ra cho người Phật tử của chúng ta phải biết được việc tu học của mình không chỉ lợi ích cho bản thân, mà cần phải đem những điều lợi ích đó phổ biến cho nhiều người để cùng được lợi ích. Chúng ta là người tu học Phật pháp thì mình trước hết phải quy y Tam Bảo, giữ năm giới và thường xuyên nghe pháp và làm những việc bố thí cúng dường. Đặc biệt ở trong đây Đức Phật nhắc chúng ta là phải đến yết kiến các thầy tỳ kheo, rồi phải đi nghe diệu pháp, rồi phải hiểu, rồi phải suy nghĩ và thọ trì những lời giáo pháp đó để được có lợi ích. Bởi vì chúng ta là những hành giả chứ không phải là học giả. Thế nào là hành giả? Hành giả có nghĩa là người thực hành lời Phật dạy. Còn học giả là gì? À, là người chỉ có học thôi, học để biết thôi, đúng không? Hai cái khác. Người tu không phải là học giả mà là hành giả, là người thực hành. Thì có thực hành chúng ta mới có đem lại được lợi ích. Còn nếu không thực hành, quý vị có hiểu thì đó chỉ là hiểu thôi, chỉ là mở rộng được cái kiến thức của mình thôi. Bây giờ quý vị biết cái mâm cơm này, món chua, món mặn, món ngọt, món cay, món đắng đủ hết. Nhưng mà mình không ăn thì bụng có no không? No không? Không. Chỉ biết thôi chứ không có no bụng được. Như vậy thì chúng ta học hiểu mà không thực hành thì cũng như là nhìn mâm cơm biết tất cả nhưng mà bụng vẫn đói. Vậy thì người học Phật là hành giả, có nghĩa là nghe, hiểu để thực hành. Thực hành mới đem lại cái lợi ích, thực hành mới có được cái kết quả tốt đẹp ở hiện tại cũng như tương lai. Bây giờ Đức Phật dạy mình giữ giới mà mình không giữ cũng như không. Đức Phật khuyên mình bố thí, mình không bố thí cũng như không. Nên Đức Phật dạy mình nên đi nghe Pháp để mở mang trí tuệ, mình cũng không đi thì cũng như không. Cho nên cái điều quan trọng của người học Phật là phải thực hành. Văn, rồi tư và tu. Tu đó là cái quan trọng. Nhưng mà muốn tu đúng thì phải làm sao? Thì phải văn và tư. Thấy chưa? Muốn tu đúng là phải văn và tư thôi. Người ta nói tu không học là tu mù, mà học không tu giống như là cái đáy mà đừng sách thôi. Cho nên chúng ta là người học Phật thì phải thực hành lời Phật dạy. Mà sau khi thực hành lời Phật dạy rồi, có được lợi ích, an lạc, hạnh phúc, tốt đẹp, thì mình cần phải đem những điều mình đã tu học được chia sẻ cho vợ, chồng, con của mình, những người thân của mình, bạn bè của mình cùng được lợi ích. Thế đó gọi là tự lợi và lợi hà. Quý vị thấy Đức Phật có ích kỷ không? Có tự lợi vị kỷ gì không? Có. Nhưng mà sau khi tự lợi thì các ngài tiếp tục gì? Lợi tha. Nhớ nha, tự lợi rồi lợi tha. Không có ông Phật nào mà ích kỷ, không có ông Phật nào mà tự lợi, không có ông Phật nào vị kỷ cả. Quý vị cứ nhìn coi Đức Phật Thích Ca, sau khi thành đạo rồi ngài ngồi đó ngài tu, ngài nghỉ hay là ngài đi hoằng pháp? Ngài tiếp tục đi hoằng pháp cho đến 80 tuổi khi ngài tịch mới thôi. Chứ đâu phải ngài ngồi yên chỗ đâu. Thì mình học Phật thì phải noi theo. Noi theo ai? Theo Phật chứ, quy y Phật mà. Quy y Phật là nương tựa Phật, phải học theo cái hạnh của Phật và tu theo Phật. Chứ ông Phật không vị kỷ. Đức Phật không có chỉ tự lợi, mà Đức Phật tự lợi rồi lợi tha. Mình bây giờ cũng vậy, tự lợi rồi lợi tha. Luôn luôn lúc nào mình ăn được món gì ngon, mình tu tập được cái pháp gì có lợi ích, thì mình nên chỉ cho người khác, chia sẻ cho người khác. Cũng như hôm nay quý vị bị bệnh ung thư phải không? Mà quý vị uống thuốc gì đó hết bệnh ung thư thì quý vị mừng không? Mừng. Rồi sau đó thì quý vị thấy người nào có bệnh ung thư có chỉ cho người ta cái thuốc uống không? Như vậy thì tốt đó. Chứ đừng nói thôi tôi không chỉ đâu. Cái đó là mình xấu quá. Mình chỉ biết mình thôi. Mình may mắn được gặp cái thuốc đó hết bệnh rồi thôi là không chỉ cho ai hết. Mà mình chỉ cho người ta thì mình có mất cái gì đâu. Cho nên á, là khi mình bị bệnh, uống thuốc gì đó hết bệnh, thì mình nên phổ biến, nên chỉ cho nhiều người bệnh như mình được uống thuốc, được hết bệnh, thì đó là người có cái tâm lợi tha. Và mình chỉ cho người ta hết bệnh, người ta có lợi, mình cũng có gì? Có phước nữa, đúng không? Mình có phước. Dù xây chín đợt phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người, mình giúp cho một người được hết bệnh, thoát chết, hết khổ, thì đó là cái phước. Như vậy, chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến mọi người, nghĩ đến những người mà chưa hiểu được Phật Pháp, mình giúp cho họ biết Phật Pháp, biết tu, biết thực hành lời Phật dạy đem lại lợi ích, thì bản thân của mình cũng được lợi ích và họ cũng được lợi ích. Và như vậy mình thể hiện đúng với cái tinh thần tự lợi và lợi tha. Vậy thì hôm nay nhân dịp đầu năm mới Bính Thân, thầy về đây trước là thăm sức khỏe cũng như là chúc mừng năm mới đến toàn thể chư tăng chư ni hiện diện, đồng thời cũng chúc mừng năm mới đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn được thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp, gia quyến luôn được an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn người cho tôi thương, cho tôi yêu giữa cuộc đời. Cảm ơn người nâng tôi lên, đưa tôi về bên. Bèo mây lang bạt trôi, nhìn đời như vôi, đổi thay mấy hồi. Là thân tôi không thiết chi cuộc đời trước khi biết người. Cảm ơn người khai thông tôi, thêm bao dung những sự đời. Cảm ơn người giang đôi tay cho tôi niềm tin ấy. Tình yêu có bao nhiêu, đời sau còn rất nhiều. Gọi mùa xuân trái yêu thương hướng dạt dào tâm hồn. Cảm ơn người cho tôi mơ, cho tôi ca giữa những cung đàn. Cảm ơn người cho tôi mang tâm hồn nghệ sĩ. Gặp nhau chẳng bao lâu mà thôi, cần gì bắt đầu. Là tiền duyên sẽ có nhau đến muôn ngàn sau. Cảm ơn người cho tôi thương, cho tôi yêu giữa cuộc đời. Cảm ơn người nâng tôi lên, đưa tôi về bên. Bèo mây lang bạt trôi, nhìn đời như vôi, đổi thay mấy hồi. Là thân tôi không thiết chi cuộc đời trước khi biết người. Cảm ơn người khai thông tôi, thêm bao dung những sự đời. Cảm ơn người giang đôi tay cho tôi niềm tin ấy. Tình yêu có bao nhiêu, đời sau còn rất nhiều. Gọi mùa xuân trái yêu thương hương dạt dào tâm. Cảm ơn người cho tôi mơ, cho tôi ca giữa những cung đàn. Cảm ơn người cho tôi mang tâm hồn nghệ sĩ. Gặp nhau chẳng bao lâu mà thôi, cần gì bắt đầu. Là tiền duyên sẽ có nhau đến muôn ngàn sau.